Chơ đoạn 7 câu 21 đến câu 23 và đọc với nhau và nói cho nhau nghe. Mình sợ cái chữ gì trong mấy câu này nhất? Nào nói cho người bên cạnh nghe coi mình sợ chữ gì nhất. Nào nói cho nghe, nói cho người bên cạnh mình nghe coi mình sợ chữ gì nhất. Sợ gì? À, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Vì sao sau câu đó là cái gì? Hãy lùi ra khỏi ta. Nhưng mà có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh với quý ông bà anh chị em chú ý nha. Đầu câu 22 là chữ gì? Đầu câu 23 là chữ gì? Ngày đó khi ấy là lúc nào? Ngày Chúa đến hoặc ngày mình phải thưa với Chúa, phải không? Thì chúng ta chú ý này, tới cái ngày cuối cùng đó có nhiều người hay ít người sẽ nghe Chúa nói như vậy? Câu mấy? Nhiều người hay ít người nghe nói như vậy? Câu mấy? Câu 22. Sẽ có nhiều người đến ngày cuối cùng mới nhận ra rằng mình không phải là con của Chúa. Đây là những người có biết Chúa không? Đây là những người có biết Chúa không? Có đi nhóm lại không? Có hầu việc Chúa không? Vậy mà đến ngày cuối cùng họ mới biết. Thì lúc đó muộn chưa? Muộn rồi. Và tôi rất mong rằng không ai trong chúng ta ngày hôm nay ngồi tại đây đến ngày đó mới biết mình ảo tưởng về niềm tin của mình. Cho nên cái vấn đề quan trọng mà chúng ta phải suy xét niềm tin của chúng ta đó là vì để tránh cái tình trạng đến ngày cuối cùng mới phát hiện ra Chúa cho mình biết mình không phải là con của Chúa. Mình lâu nay mình tưởng mình là con của Chúa vì những người này là những người lạy Chúa, lạy Chúa. Đối với người Do Thái, cái câu lạy Chúa nó có ý nghĩa rằng Chúa ơi, Ngài rất quan trọng với con, con rất gần với Ngài. Cái chữ lạy Chúa nó nói đến một cái người có tấm lòng với Chúa. Và đây là những người có tấm lòng hay kể cả họ có làm gì trong niềm tin không? Làm hay nói? Làm hay nói? Để ý ngàn, đây là những người làm hay nói. Nhân danh Chúa nói tiên tri, nghĩa là giống như mục sư bây giờ đang giảng tin lành vậy đó. Nói tiên tri đây không phải chỉ là nói trước, mà là nói ra ý muốn của Chúa Trời. Nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, là nói hay làm? Chuyện đó nghe lại ha. Nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, đây là những người nói hay làm? Chuyện là chuyện làm hay nói? Làm. Ủa sao nói được? Làm nhiều phép lạ, nói không nói mà nó ra thiệt thì cũng gọi là gì? Dữ nữa, phải không? Thế thì tại sao? Vì sao mà đến ngày cuối cùng người đó mới nhận ra mình không phải là con của Chúa? Vì cái điều quan trọng là những người này nói hay làm nhưng không theo ý Chúa. Cái vấn đề là người đó nói hay làm nhưng không theo ý Chúa. Vậy thì làm thế nào để mình có thể biết được rằng mình đang nói làm theo ý Chúa? Làm sao để mình đừng rơi vào trong cái tình trạng đến ngày cuối cùng Chúa mới phán với mình rằng ta không biết người. Chính vì vậy mà ông Phaolô ông mới viết trong thơ Côrintô nhì đoạn 13 câu số 5. Ông dạy các tín hữu của một hội thánh lớn. Nào bây giờ chúng ta đọc chung với nhau. Bây giờ tôi đọc bản truyền thống. Quý ông bà cho em đọc bản hiện đại nha. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Xin đọc chung. Có một sự thật mà rất đáng sợ Đó là có nhiều người tự nhận mình là con của Chúa, nhưng sự thật là không phải. Chính vì vậy mà đến ngày cuối cùng mới nghe Chúa nói ta không biết người. Dĩ nhiên cái chữ không biết đây không có nghĩa là đấng toàn tri mà không biết sự hiện diện của mình. Cái chữ biết đây là mối liên hệ thuộc về. Chính vì vậy mà Phaolô mới bảo các tín hữu trong nhà thờ xét lại đức tin của mình đi. Cho nên tối hôm nay và hai buổi tối còn lại, chúng ta đang làm cái điều mà Kinh Thánh dạy là xét lại đức tin của mình. Chúng ta phải xét lại xem đức tin mình có thật không, hay đó là mình tưởng. Anh em phải tự xét xem mình có đức tin không. Anh em có nhận thấy Chúa cứu thế sống trong anh em và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải? Cái đáng sợ đó là anh em tự nhận mình là con cái Chúa nhưng thật ra không phải. Và đó là việc mà Kinh Thánh dạy chúng ta hãy xét lại đức tin của mình. Chính vì vậy mà chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để cùng học với nhau về vấn đề niềm tin của mình, để có thể trả lời rằng tôi có tin Chúa thật không? Tôi có phải là con thật của Chúa không? Tôi có phải là cơ đốc nhân thật không? Nào quay qua người bên cạnh hỏi, chuyện này quan trọng không? Quan trọng với bạn không? Hỏi đi. Có không? Chuyện này quan trọng không? Rất quan trọng, cho nên đừng ngồi không. Nào thiếu giấy thì xin. Tại vì chúng ta có rất nhiều việc sẽ làm lắm. Bây giờ mọi người lật ra xem 7 cái hình này trước. Cái vòng tròn tượng trưng cho một người, cái hình mà giống như cái ghế tượng trưng cho ngai lòng của một người. Cái vị trí chữ tôi và chữ Chúa nó nói lên mối liên hệ của người đó với Chúa. Phải không ạ? Rồi bây giờ mọi người không bàn gì với nhau nha, không bàn gì với nhau cả, tự trả lời. Ví dụ như tôi nghĩ rằng người số 3, 4, 5 là người tin Chúa, thì kế bên cái chữ ai tin Chúa thì tôi ghi con số kế bên, bên được chưa? 7 vòng tròn này tượng trưng cho 7 cái tình trạng của một người. Vòng tròn tượng trưng cho một người, vẽ giống như cái ghế nói lên cái ngai lòng của một người. Cái vị trí chữ tôi với chữ Chúa nó nói lên mối liên hệ những người đó với Chúa. Ví dụ hình số 2, tôi cai trị lòng tôi, Chúa ở bên ngoài cuộc đời của tôi. Hiểu chưa? Thì người đó có tin Chúa không? Người đó có phải là con Chúa không? Đó, bây giờ nghĩ sao? Ghi con số đó vô. Trong 7 cái tình trạng này, hình nào mô tả người đã tin Chúa? Nếu mình cho rằng 2, 3 gì đó thì mình ghi con số vô đây. Ai là con Chúa ghi con số vô đây. Hiểu chưa? Rồi xin mọi người không bàn với nhau, tự trả lời. Không bàn với nhau cả. Rồi chưa? Rồi bây giờ mọi người ngó lên nè. Rồi mọi người ngó lên nghe, nghe tôi hỏi nè. Này nhiệt thành ghê chưa? Rồi. Rồi bây giờ mọi người xin ngó lên, ngó lên. Ngó lên đây nghe tôi hỏi nha. Ai mà người bên cạnh mình giống mình giơ tay ra? Nghĩa là không ai giống ai hết. Nghĩa là không ai giống ai hết. Rồi bây giờ không ai giống ai hết, bây giờ ngó lên nha, ngó lên phong màn nè, ngó lên tivi coi hình đó. Hình số 1, biểu tượng một cuộc đời không có Chúa trong lòng, không có Chúa bên ngoài cuộc đời của người đó. Trên thực tế có ai như vậy không? Ai mà không có Chúa bên ngoài cuộc đời? Không có ai đâu á. Đây là chỉ là một cái hình tôi tưởng tượng ra thôi. Hình này không có thật. Hình này không có thật. Cái hình số 2 có thật không? Hình số 2 có thật không? Chắc không? Cái hình số 3 có thật không? Hình số 3 có thật không? Có không? Nào lật ra Galati đoạn 5 câu 17. Galati đoạn 5 câu 17. Hình này là hình mà tôi mời Chúa vào lòng và Chúa và tôi cũng cai trị lòng tôi. Nào lật ra Galati đoạn 5 câu 17 xem cái người này có thật không? Hình số 3 này có thật được không? Không thể. Hình số 3 này Galati đoạn 5 câu 17 cho mình biết là không có thật. Thế anh có bốn có thật không? Có ai mà không mời Chúa vào lòng mà Chúa cũng không cai trị mà mình cũng cai trị có không? Không có đâu, đây cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi. Thế nhân vật số 5 có thật không? Chắc không? Số 6 có thật không? Mời Chúa vào lòng để Chúa làm chủ. Còn 5 là mời Chúa vào lòng mà tôi làm chủ. Có không? Chắc không? Thế số 7 có thật không? Có ai không có cái tôi không? Có ai không có cái tôi không? Không. Cho nên những người này là những người tưởng tượng. Ai nhìn vô câu trả lời của mình mà hễ có 1, 3, 7, 4 là biết là mình nói bậy rồi. Thấy không? Là vì thật ra cái hình này nó không có lạ đâu. Rất nhiều người dùng nó để dạy. Tôi muốn vẽ ra nhiều để làm chi? Để hễ ai mà hiểu niềm tin á thì có vẽ bao nhiêu hình nhận cũng ra. Còn mà mình học coi là cái kiểu học cho nhớ thì sẽ trả lời trật. Và điều này nó giúp cho mình nhìn lại niềm tin của mình, phải không nào? Vì vậy mà sự thật á, thì có bao nhiêu người? Chỉ có 3 người thôi. Và bây giờ chúng ta cùng xem trong Kinh Thánh của Côrintô nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Ông Phaolô ông đặt tên 3 người này là gì? Côrintô nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Phaolô đặt tên 3 người này tên gì? Rồi ai xung phong? Ông Phaolô ông đặt tên 3 người này tên gì, ai xung phong? Rồi xin mời ông áo tím mặt con vô tay trước đấy. Số 1 tên gì? Số 1 là xác thịt. Số 2 là thiên liêng. Con đỏ. Ai không đồng ý? Có ai không đồng ý không? Nghĩa là mọi người đều đồng ý gì? Em nói trả lời trật. Nghĩa là mọi người đồng ý là mọi người trật. Nhìn lại đi. Đọc lại đi. Nó bị rõ ràng như thế này nha. Ông Phaolô nói như thế này: tôi nói với anh em không như với người thiên liêng, mà như với người xác thịt, như với các con đỏ. Như vậy thì người xác thịt và con đỏ là chỉ một đối tượng hay hai đối tượng? Một. Mà nói như em có nghĩa là đã thành. Hai, nghĩa là sai. Mà mọi người đồng ý với em tức là mọi người sai. Nhìn lại, đọc lại. Ai mà Chúa không ngự trong lòng, người đó, Phaolô dùng từ gì? Người? Người thế gian. Đúng rồi. Hình số 2 là người thiên liêng. Và hình số 3 là người xác thịt, hay còn gọi là con đỏ trong Chúa. Phải không nào? Được chưa? Rồi, bây giờ nghe hỏi nha. Nghe hỏi luôn 4 câu ha. Nào, hình số 1 tin Chúa chưa? Hình số 1 tin Chúa chưa? Chưa. Hình số 2 ở hình số 1, hình số 2 tin Chúa chưa? Hình số 3 tin Chúa chưa? Nó mạnh dạn nói lớn lớn nào. Hình số 1 tin Chúa chưa? Hình số 2 tin Chúa chưa? Hình số 3 tin Chúa chưa? Rồi. Hình số 1 có phải con Chúa không? Không. Hình số 2 có phải con Chúa không? Hình số 3 phải con Chúa không? Rồi. Hình số 1 có được tái sanh không? Có không? Không. Hình số 2 có được tái sanh không? Hình số 3 có được tái sanh không? Được hay không? Người nói được, người nói không. Giờ hỏi lại lần thứ 3 nghe. Hình số 3 có được tái sanh không? Dạ, giờ tôi hỏi lại nha. Hình số 3 có tin Chúa không? Có không? Có. Hình số 3 có phải là con Chúa không? Thế hình số 3 có được tái sanh không? Ủa? Nha. Nếu chưa được tái sanh thì làm con Chúa được không? Chưa được sanh ra thì làm sao làm con? Tái sanh là việc Chúa làm cho một người trở nên con của Ngài. Tái sanh là việc của Chúa làm để khiến một người tin Chúa trở nên con của Chúa. Vì vậy giờ hỏi lại ha. Hình số 3, tin Chúa chưa? Hình số 2, hình số 3 có phải con Chúa không? Hình số 3 có được tái sanh không? Được không? Có ai nghi ngờ chỗ này không? À rồi, hình số 1 chết có được về với Chúa không? Số 2 có được về với Chúa không? Số 3 có được về với Chúa không? Được hay không được? Hỏi lại ngay này, đang bắt đầu có nhiều người không trả lời nè. Hình số 3 chết có về với Chúa không? Không hả? Con của Chúa mà chết không về với Chúa, không lẽ con Chúa xuống ở với quỷ à? Phải không? Vậy con Chúa thì về với ai? Nếu con Chúa về với Chúa, giờ hỏi ngang, nếu nói rằng sống như hình số 3 có tội không? Có tội không? Nghĩa là tôi làm điều tôi muốn, tôi không làm theo điều Chúa muốn. Có phải con Chúa không? Có được tái sanh không? Chết có về với Chúa không? Nói lớn rồi có không? Nếu vậy thì tôi cứ tin Chúa xong tôi thích gì tôi làm đó. Phải không? Phải không? Không. Ủa chứ giờ làm sao? Nào nha, chúng ta sẽ thấy vấn đề đây. Rất rất nhiều người, bây giờ tôi chỉ xin hỏi thử nha. Hình số 1, có trung tín đến nhà thờ được không? Được không? Không. Có học Kinh Thánh hàng ngày không? Có cầu nguyện hàng ngày được không? Có làm giáo viên chủ nhật được không? Được không? Không đi nhà thờ, không học Kinh Thánh, không cầu nguyện mà làm giáo viên chủ nhật thì được. Nào bây giờ nghe kỹ nha. Quý ông bà có biết người đang đứng trước mặt quý ông bà đây là người đi nhà thờ từ khi chưa biết đi. Vì sao đi nhà thờ, chưa biết đi mà đi nhà thờ? Mẹ ẩm đi nhà thờ. Và tôi lớn lên trong nhà thờ. Đến năm tôi 17 tuổi tôi mới tin Chúa. Và tôi nhận ra rằng sống với Chúa và sống với nhà thờ hoàn toàn khác nhau. Và sau khi tôi dâng mình hầu việc Chúa, Chúa cho tôi đi rất nhiều nơi. Và rất nhiều người sau khi hiểu tin Chúa là gì cũng nhận ra rằng sống với nhà thờ và sống với Chúa Giê-xu hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà từ đây trở đi, giờ phút này chúng ta rất mong tập trung để học. Và mong nếu có mưa gió gì thì cũng đừng đánh mất cơ hội để hiểu về chính mình. Hiểu chứ? Đây là điều rất quan trọng. Vì có rất nhiều người tưởng mình là con Chúa nhưng sự thật lại không phải. Cho nên giờ này, giờ đầu tiên này, tôi muốn cùng với mọi người trắc nghiệm lại niềm tin của mình. Phải không? Bây giờ chúng ta nhìn ba hình này, quay qua người bên cạnh hỏi: bạn nghĩ bạn là hình số mấy? Vì sao nghĩ như vậy? Rồi bây giờ mình trả lời sao thì nhớ trong lòng. Rồi đến ngày cuối mình học xong á thì mình sẽ nhận ra cái câu mà ông Phaolô ông nói á: anh em tưởng mình là con Chúa mà sự thật không phải á, thì có phải là câu nói mà chính mình không? Phải không? Chúng ta nghĩ về mình như thế nào đó, rồi khi chúng ta học rồi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ nhận ra. Nào bây giờ mọi người lật ra trang tiếp theo. Và đây là chuyện khó hơn với cái hình khi nãy. Bây giờ mọi người đọc và không bàn gì với nhau cả. Không bàn gì với nhau hết. Trả lời. Nhớ nha. Không bàn gì với nhau. Hầu hết đều cho là có trên 5 câu đúng. Bây giờ nghe ha. Đọc cho kỹ nè. Là gì? Tất cả 12 điều trên đều không đúng. Chứ không phải là thế là khi nào mà có một cái nó cũng trật luôn. Cả 12 cái đều sai. Và chính vì vậy mà chúng ta mới cần học. Phải không? Và tôi rất mong rằng vì mọi người làm bài rồi, cho nên bữa nay học không hết á, mai học tiếp. Mưa có lục thì cũng phải đi. Phải không? để mình hiểu cho đúng niềm tin. Vì cái điều rất là thông thường, cái chuyện này không phải chỉ ở đây xảy ra như vậy đâu, hầu hết tôi đi đâu cũng vậy đó nghe. Hầu hết đều nghĩ rằng những cái suy nghĩ của mình lâu nay mình đều cho là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ dựa trên lời của Chúa để chúng ta học. Nào, câu đầu tiên: người tuyên xưng mình thuộc về Chúa có thời điểm quyết định tin Chúa rõ ràng. Tại sao chuyện này quan trọng? Chúng ta chú ý điểm này nha. Việc tin Chúa là việc quan trọng hay việc bình thường? Vậy thì giờ quay qua người bên cạnh hỏi câu này: bạn tin Chúa lúc nào? Bạn tin Chúa trong trường hợp nào? Nào, quay qua hỏi người bên cạnh coi. Ai mà nghĩ hoài nghĩ không ra đó, hoặc là trả lời rằng hồi nhỏ tôi tin Chúa hồi nhỏ, phải không? Nghe kỹ nha. Ai mà không nhớ mình tin Chúa lúc nào, ai mà nghĩ rằng tôi tin Chúa hồi nhỏ, nếu ai nói hồi nhỏ thì phải hỏi thêm câu này: hồi nhỏ là hồi nào? Là vì sao? Vì một điều rất đơn giản cái này. Có ai đã cưới vợ lấy chồng mà không nhớ mình đã cưới vợ lấy chồng không? Có không? Ngoại trừ người đó bị bệnh mất trí nhớ, đúng không? Chỉ có người bị bệnh mất trí nhớ thì mới không nhớ những việc quan trọng trong cuộc đời của mình, phải không nào? Mà nếu đó là chuyện quan trọng của đời mình, nhớ không? Có ai không nhớ mình đã cưới vợ lúc nào không? Làm sao mà quên được? Cái chuyện quan trọng luôn luôn nhớ. Dĩ nhiên chúng ta chú ý nè, chúng ta không được cứu bởi trí nhớ của mình, nhưng nếu chuyện tin Chúa là chuyện hệ trọng của cuộc đời của mình, nó không phải là chuyện quan trọng bình thường, mà tôi dùng cái chữ là hệ trọng vì nó thay đổi cả cuộc đời và số phận của mình, thì làm sao mà không nhớ được? Mà nếu không nhớ thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Thứ nhất, mất trí nhớ, bệnh mất trí nhớ. Mà bệnh mất trí nhớ mà chỉ có không nhớ có mỗi chuyện này không á thì là không phải rồi. Đã mất trí nhớ thì cái gì cũng quên. Chuyện thứ hai, vì chuyện tin Chúa không phải là chuyện quan trọng. Mà nếu tin Chúa không phải là chuyện quan trọng thì có nghĩa là tin Chúa chưa? Chưa. Tôi nói lại ha. Chuyện tin Chúa là một việc rất quan trọng trong đời người, làm sao mà mình quên được? Vì nó là một biến cố mà mình nhận thức được mình là kẻ đáng chết đời đời trong hỏa ngục. Nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cuộc đời này tìm và cứu mình. Dâng cả cuộc đời mình cho Chúa, sống với cái niềm tin thuộc về Chúa. Mà không nhớ cái quyết định cũng giống như là không nhớ mình cưới vợ lấy chồng lúc nào vậy. Đó là chuyện không thể. Cho nên nếu đó là một biến cố quan trọng của đời mình thì mình phải nhớ chứ. Đồng ý không? Cho nên hễ ai mà hỏi tin Chúa lúc nào mà ngồi nghĩ hoài không ra mình tin Chúa lúc nào là có vấn đề lớn. Mà còn nói để tránh là hồi nhỏ thì phải hỏi thêm câu hồi nhỏ là hồi nào, phải không nữa? Vì nó là chuyện quan trọng của đời người thì làm sao mà quên. Tôi nói lại, chúng ta không được cứu bởi trí nhớ. Trí nhớ không làm chúng ta được cứu hay không được cứu. Vì rõ ràng trong Côrintô nhì đoạn 13 câu 5 có những người tưởng mình đã tin Chúa rồi mà sự thật là không. Có nghĩa là không phải ai nhớ mình tin Chúa đều là người tin Chúa, hiểu không nào? Nhưng một người mà không nhớ mình tin Chúa có nghĩa rằng cái biến cố tin Chúa không phải là một biến cố quan trọng cuộc đời của mình. Bây giờ có ai từ từ được sinh ra không? Có ai được từ từ sinh ra không? Theo năm tháng được sinh ra không? Hay là sinh ra là một biến cố? Sinh ra là một biến cố và lớn lên thì mới từ từ. Mà cái biến cố mình trở nên con của Chúa, nó quan trọng của đời mình, làm sao mà quên? Có thể mình không nhớ chi tiết lắm, nhưng không thể không nhớ cái biến cố quan trọng thay đổi đời mình được. Đồng ý chưa? Vậy, nhưng mà tôi vừa mới nói, cái biến cố tin Chúa là một biến cố rất quan trọng. Cho nên mình về hai đã tin Chúa rồi thì cần phải tuyên bố về đức tin của mình không? Một người tin Chúa thật cảm ơn Chúa đấng đã yêu mình, cứu mình, thì có giấu niềm tin của mình không? Có không? Không, Chúa nói rõ lắm, ai chối ta trước mặt thiên hạ, ta cũng chối người đó trước mặt cha ta. Trong Roma đoạn 10 câu 9 nói rằng, hễ miệng ngươi xưng ra và lòng ngươi tin thì ngươi được cứu. Nghĩa là không có một người nào tin Chúa thật mà giấu niềm tin cả. Vì một trong những cái biểu lộ của đức tin là bày tỏ ra, phải không nào? Và nó là cái biến cố hệ trọng trong đời người, không thể nào quên được. Như vậy thì hễ ai nhớ tôi tin Chúa ngày mấy tháng mấy đó, trong cái biến cố đó, thì là người tin Chúa, là con Chúa, phải không? Nói lớn quay phải không? Nói lớn quay phải không? Phải sao được, tôi vừa mới nói 12 điều trên sai mà. Nghe nha, nghe cho kỹ nha. Tôi rất mong mọi người phải phân biệt điều này. Không nhớ gì cả là vì chuyện đó không quan trọng, cho nên không nhớ. Nhưng ai nói mình có một thời điểm tin Chúa thì chưa chắc đã là con thật của Chúa. Nào chúng ta cùng lật ra với nhau trong Công vụ đoạn 8. Công vụ đoạn 8 câu 12 đến câu 23. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 12 đến câu 23. Chúng ta đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 12 đến câu 23. Và chú ý, nhân vật quan trọng ở đây là Simon thuật sĩ. Câu mấy nói ông tin Chúa, và câu mấy nói ông không phải là con của Chúa. Nào trao đổi với người bên cạnh, câu mấy Philip tin Chúa? Nghĩa là có cái thời điểm tin Chúa rõ ràng. Câu mấy nói rằng ông không phải là con của Chúa? Nào chúng ta học chung ha. Câu số mấy cho biết Simon thuật sĩ tin Chúa? Câu số mấy? Câu 13. Nghĩa là nếu hỏi ông rằng ông tin Chúa lúc nào, thì ông nói là trong buổi truyền giảng của Philip, ông đã lên cầu nguyện tin Chúa, đúng không? Và chúng ta chú ý điểm này ngang. Sau khi tin Chúa, Simon có thay đổi không? Có trung tín đi nhóm không? Sau khi tin Chúa, Simon có trung tín nhóm lại không? Chữ nào, câu nào? Ồ, câu 13 ghi một cái từ rất là đặc biệt là ở luôn với Philip. Nghĩa là không phải chỉ đi nhóm trung tín đâu, mà còn muốn phụ tá cho cả Philip nữa cơ. Nghĩa là cái nhìn sau khi ông quyết định ông tin Chúa, cái thời điểm ông lên truyền giảng đó, dự truyền giảng ông tin Chúa đó, thì sau đó mọi người thấy ông có trung tín đi nhà thờ không? Có không? Và cái chuyện mà ở luôn với Philip đó cho thấy là cái việc mà ông luôn gắn bó gần gũi với Philip là cái chuyện hiếm hoi hay là thường xuyên? Nhiều người biết hay có mình ông biết? Nhiều người biết. Câu mấy nói Philip không phải là con Chúa? Câu mấy? Tiền bạc ngươi hãy hư mất với người. Ngươi ở trong xiềng của mật đắng, ngươi ở trong mật đắng và xiềng của tội ác. Nghĩa là rõ ràng ông không phải là con của Chúa, dù rằng ông có một thời điểm. Câu nào giải thích tại sao? Câu nào? Câu mấy giải thích? Đúng rồi, câu 21. Chúng ta chú ý điểm này nha. Philip truyền giảng tin lành, và có một người tên Simon, trước đây là thầy thuật sĩ bói khoa. Ông nhận ra rằng ông Philip á, có một cái quyền năng còn hơn ổng nữa, phải không? Cho nên ổng đầu quân làm môn đệ của Philip. Đến lúc Phi-e-rơ và Giăng xuất hiện, ông này nói ồ hai ông này còn siêu nữa, cho nên Simon bèn đến với Phi-e-rơ và Giăng. Và rồi Phi-e-rơ và Giăng cho chúng ta biết rằng ông ta có thật lòng tin Chúa với ý nghĩa là nhận biết mình là một tội nhân và đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Mà ông đến trong niềm tin là vì cái gì? Vì ông muốn đeo đuổi cái mơ ước của ông là một thuật sĩ nổi tiếng hơn nữa. Đúng không? Cho nên Kinh Thánh dùng cái từ gì? Ngươi không? Lòng ngươi không? Ngay thẳng. Điều đó cho chúng ta thấy một điều quan trọng thế này. Có rất là nhiều người hỏi tin Chúa lúc nào, có thể nói được, nhưng cuộc đời chỉ có thay đổi bề ngoài mà không thay đổi từ bản chất trong lòng thì không phải là đức tin. Cái việc mà lên tin Chúa đó không phải là đức tin thật. Tôi đã từng trắc nghiệm rất nhiều người. Có rất nhiều người khi phát giấy hỏi tin Chúa lúc nào thì ghi như thế này: cái gạch đầu tiên ngày mấy tháng mấy đó, con và gia đình lên cầu nguyện tin Chúa vào một buổi truyền giảng tại hội thánh. Gạch đầu hàng thứ hai: sau khi con đi nhà thờ một thời gian, con học lời Chúa, con nhận biết Chúa Giêsu là ai, con quyết định tin Chúa ngày mấy tháng mấy đó. Vậy thì cái người đó tin Chúa mấy lần? Sao hai lần được? Hả? À, người đó tin Chúa mấy lần? Không ai tin Chúa hai ba lần hết trơn á. Và người đó nhận ra là gì? Nếu một người mà chưa biết Chúa Giêsu thì có gọi là tin Chúa thật được không? Không. Cho nên chúng ta chú ý ha. Tôi nói ví dụ. Một lần kia tôi cũng giảng cho một hội thánh cách đây nhiều năm rồi, cũng hội thánh tại quận 11 này. À, tôi giảng vào lễ Thăng Thiên, buổi sáng Chủ nhật vào lễ Thăng Thiên. Thì khi tôi giảng gần xong, một chấp sự đưa lên cho tôi một tờ giấy: sau bài giảng xin thầy Mẫn hướng dẫn cho hai thân hữu muốn cầu nguyện tin Chúa. Thì đọc tờ giấy đó mừng không? Mừng chứ, có hai người muốn tin Chúa mừng lắm chứ. Sau khi tôi giảng xong thì tôi mới nói: xin mời hai người muốn tin Chúa xin mời lên. Thế là chấp sự dẫn lên hai thanh niên. Tôi thì có thói quen, tôi không hướng dẫn cầu nguyện ngay, mà tôi hỏi. Tôi hỏi: hai em đã nghe về Chúa Giêsu bao giờ chưa? Nó nói: dạ chưa. Em đã biết tin lành là gì không? Dạ không. Thế sao em muốn quyết định tin Chúa? Nó nghi, nó nói câu nào đó. Tôi nói: như vậy thì tôi không thể hướng dẫn em cầu nguyện được. Vì nếu em muốn tin Chúa thì em phải biết Chúa Giêsu là ai và Ngài làm gì cho em, thì em mới hiểu là em tin Chúa được. Và đó là lý do mà tôi đã không cầu nguyện giúp cho hai em cầu nguyện, mà tôi mời hai em đó xuống để cho ban chấp sự có cơ hội nói về Chúa cho em. Và như vậy mất cơ hội không? Mất cơ hội của hai, nghĩa là trong buổi sáng Chủ nhật đó có hai, thay vì có hai người tin Chúa thì không có. Có phải vậy không? Có tin Chúa đâu. Ở một hội thánh kia tôi đến giảng cho một ban thanh niên. Một em thanh niên sau đó đến gặp tôi nói này: chú Mẫn ơi, con phải làm gì? Con thật ra con là sếp của công ty. Con có một đứa bạn làm chung với con, nó ngang tuổi với con, dù là nó nhân viên của con nhưng mà nó là bạn con. Con làm chứng cho nó nhiều lắm. Rồi một ngày kia nó đồng ý với con, nó đi nhà thờ, nó dự buổi truyền giảng. Mục sư cầu nguyện kêu gọi cầu nguyện. Con hỏi nó: con quyết định tin Chúa không? Nó nói: không. Thế là sau đó có ba người trong ban, trong nhóm truyền giảng đi lên đứng trước mặt nó, khuyên nó tin Chúa. Sau đó có ba người nữa đứng phía sau khuyên nó tin Chúa. Nghĩa là nó ở giữa sáu người vây quanh khuyên nó tin Chúa. Cuối cùng thấy sáu người đó dẫn nó lên để cho mục sư cầu nguyện tin Chúa. Và khi con thấy nó lên cầu nguyện tin Chúa thì con cũng ngạc nhiên. Nhưng Chúa có biết không? Khi con dẫn xe chở nó đi về, vừa ra khỏi nhà thờ, câu đầu tiên nó nói với con thế này: không bao giờ tao trở lại nhà thờ nữa. Nhưng mà trong danh sách tin Chúa của tối hôm đó có tên nó không? Có, là vì nó lên nó cầu nguyện tin Chúa. Nhưng mà nó lên là vì gì? Vì có sáu người kè nó một bên cho nó đi lên. Nghe không? Cho nên chúng ta phải nhớ một điều này: có những người tự nguyện lên cầu nguyện giống như Simon thuật sĩ vậy, chỉ có cái xin thay đổi cái bề ngoài. Nhưng nếu ai tin Chúa thật thì phải có cái bằng chứng một cuộc đời được đổi mới. Cho nên chúng ta nhớ, nếu chỉ có cái thời điểm tôi nhớ tôi có lên truyền giảng tôi cầu nguyện đó, ngày đó tôi có tin Chúa đấy, nhưng một cuộc đời không có thay đổi. Nếu chỉ thay đổi vào sinh hoạt bề ngoài là có đi nhà thờ rồi cuộc đời của mình sống y như cũ, không có gì khác hết á, thì giống như Simon thuật sĩ này, không phải là con của Chúa. Đúng không? Cho nên chúng ta hãy lưu ý suy xét lại niềm tin của mình. Chúng ta có ở trong trường hợp này không? Chúng ta có thể là một người nghĩ rằng mình đã là con của Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói rõ anh em phải xét lại xem đức tin anh em là con thật của Chúa hay anh em tưởng mình là con của Chúa. Và trong trường hợp này chúng ta thấy dù một người có thể nói rằng tôi đã cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện tin Chúa ngày nào đó, nhưng nếu cuộc đời không hề được đổi thay, và giống như Ở trong đoạn thánh đó là gì? Lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Chúa Trời thì không phải là con của Chúa. Nếu khi nãy ai mà chưa có ghi đó thì cứ ghi đi, quên. Nếu cái nãy ai chưa ghi thì ghi. Điều thứ hai, mình có phải là con thật của Chúa không khi mình là người đang làm theo những lời dạy trong Kinh Thánh? Tại sao lại sai? Bây giờ tôi xin hỏi quý bà chị em chú ý lắng nghe nha. Chúa có dạy mình đi nhà thờ không? Có không? Có ai nhớ trong Kinh Thánh chỗ nào Chúa dạy mình đi nhà thờ? Đúng rồi. Có nhớ ở đâu chép vậy không? Không phải. Hebrew đoạn 10 câu 25: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chúa dạy mình đi nhà thờ, mình đi nhà thờ, mình có vâng lời Chúa không? Có không? Chúa có dạy mình cầu nguyện không? Vậy thì mình cầu nguyện, mình có vâng lời Chúa không? Khi Chúa dạy, Chúa có dạy mình dâng hiến không? Vậy thì khi mình dâng hiến, mình có vâng lời Chúa không? Nào bây giờ mình lật Kinh Thánh ra xem nha. Luca đoạn 18. Nào mọi người cùng xem Luca 18. Chúng ta đọc câu 9, câu 14. Luca 18 câu 9 đến câu 14. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và người thu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ông này có đi nhà thờ không? Ông này có cầu nguyện không? Có không? Nói mạnh dạn cái này, có không? Ông có dâng hiến không? Và ông có phải là người vâng lời không? Chúa lên án ổng hay là Chúa vui về ổng? Như vậy ổng có, nếu mà hỏi ổng có làm theo lời dạy Kinh Thánh không, ổng có đi nhà thờ không? Có. Ổng có dâng hiến không? Ổng có cầu nguyện không? Ổng có làm ăn đàng hoàng không? Này, tôi làm sao? Ổng nói rõ lắm: tôi không tham lam, bất nghĩa, gian dâm, đúng không? Có nghĩa là nếu mà nhìn cái hiện tượng bên ngoài thì ổng có làm theo lời dạy không, trong Kinh Thánh không? Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì Chúa có kể ổng là người vâng lời không? Không. Chúa lên án ổng. Vì sao? Vì có ba động cơ được kể lại trong đoạn Kinh Thánh này về ổng. Thứ nhất, ổng làm theo lời dạy trong Kinh Thánh để làm gì? Để chứng minh ổng là người công bình. Thứ hai, tự nhắc mình lên. Thứ ba, tôi không như người khác. Ổng chứng minh giá trị của ổng. Nếu mà nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay của mình, đó là ổng đi nhà thờ để làm chi? Để Chúa ban phước cho mình. Tại sao tôi dâng hiến? Tôi dâng hiến thì Chúa sẽ ban phước lại cho cuộc đời tôi. Vậy thì khi nào mà chúng ta làm điều gì theo lời Kinh Thánh dạy vì chúng ta thì có còn gọi là vâng lời nữa không? Không. Cho nên chúng ta chú ý điểm này. Khi nói là tôi đang làm theo lời dạy trong Thánh Kinh thì hãy chú ý, việc tôi làm theo lời dạy trong Thánh Kinh đó, nó có vì động cơ gì mới được? Vì động cơ gì mà tôi làm theo lời dạy trong Thánh Kinh? Có rất nhiều người đang làm theo lời Kinh Thánh dạy, đi nhà thờ, học Kinh Thánh, nhóm lại, dâng hiến. Nhưng mà chú ý điểm này, vì sao? Để mình được ban phước, để mình được người khác kính trọng, để mình là một người chứng minh được, thấy được cái giá trị của mình trong những việc mình làm tại nhà thờ. Chuyện đó có không? Mà chuyện đó là hiếm hoi hay là rất phổ thông? Và chính vì vậy mà chúng ta chú ý ha. Việc nói rằng làm sao tôi biết tôi là con của Chúa, mà trả lời rằng vì tôi đang làm theo lời dạy trong Kinh Thánh, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện thứ hai, chú ý, chúng ta cùng xem điều quan trọng, đó là cái động cơ trong việc vâng lời. Kinh Thánh nói nhiều nguyên nhân lắm. Và điểm thứ hai chúng ta cùng xem với nhau, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, câu 10. Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8, câu 10. Đặc biệt chú ý câu số 10. Câu 8, câu 9, câu 10. Câu này rõ không? Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chú ý ha. Chúng ta trở nên con Chúa không dựa vào những việc chúng ta làm, mà chúng ta trở nên con Chúa dựa vào việc Chúa làm cho chúng ta. Cho nên hễ ai nghĩ rằng tôi là con Chúa vì tôi làm theo lời dạy trong Kinh Thánh thì là lầm rồi. Không một người nào trở nên con Chúa nhờ những việc mình làm. Hiểu không? Chúng ta không trở nên con Chúa nhờ chúng ta đi nhà thờ. Chúng ta không trở nên con Chúa nhờ chúng ta dâng hiến. Chúng ta không trở nên con của Chúa nhờ chúng ta đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta chú ý ha. Cái nhà để xe đi ra đi vào thường xuyên có thành chiếc xe không? Có thành chiếc xe không? Không. Chúng ta chú ý ha. Chúng ta đi nhà thờ, việc đi nhà thờ không làm chúng ta trở nên con Chúa được. Một người đọc Kinh Thánh cầu nguyện có khiến người đó trở nên con Chúa không? Không. Kinh Thánh nói rõ lắm, chúng ta không trở nên con Chúa nhờ những việc chúng ta làm. Chúng ta trở nên con Chúa nhờ những việc Chúa làm cho chúng ta. Quý ông bà cho em phân biệt được điều này không? Cho nên hễ ai nói rằng làm sao biết mình là con của Chúa, mà trả lời rằng tôi là người đang làm theo lời dạy trong Kinh Thánh, thì phải suy xét lại. Vì Kinh Thánh nói gì? Anh em được cứu không bởi những việc anh em làm. Rõ không? Có gì thắc mắc chuyện này không? Cho nên chúng ta chú ý điều quan trọng này. Vì không. Nghe. Chú không nói là làm theo lời dạy trong Kinh Thánh là sai, mà chú nói là làm theo lời dạy trong Kinh Thánh không phải là bằng chứng mình trở nên con Chúa Trời. Việc mình làm theo Kinh Thánh không dựa vào việc mình làm theo Kinh Thánh mà trở nên con của Chúa. Chớ không nói rằng làm theo Kinh Thánh là sai. Hai chuyện nó rất khác nhau. Phân biệt được không? Rất cảm ơn câu hỏi. Rồi. À rồi, như vậy là hỏi rồi đấy. Phải không? Rất cảm ơn câu hỏi. Ngày mai mưa cũng nhớ đi nha. Vì mai mình mới học tới cái chỗ đó. Mai mình sẽ học cái điều đó. Vì có một điều rất đơn giản, Kinh Thánh nói rõ lắm. Khi mà mình là con của Chúa, Chúa ngự trong lòng mình. Và việc Chúa Thánh Linh làm là thay đổi cuộc đời của mình. Không bao giờ có một cuộc đời có Chúa trong lòng mà nói rằng tôi không cần phải làm theo lời Chúa. Đó là chuyện không bao giờ có. Ngày mai mình sẽ học tới phần đó. Câu Kinh Thánh nào, chữ nào trong Kinh Thánh chứng minh điều đó thì mình sẽ học. Bây giờ vấn đề ở đây đó là chúng ta biết rằng chúng ta không trở nên con của Chúa dựa vào những việc chúng ta làm. Có gì thắc mắc không? Đừng nói là tôi nói là làm theo lời Chúa là sai nha. Nói vậy thì nguy hiểm lắm á. Nói thầy Mẫn nói đừng làm theo lời Chúa là sai rồi đó. Nói vậy nguy lắm. Mình, việc mình trở nên con Chúa, mình được cứu không dựa vào những việc mình làm. Chớ không có nghĩa là không làm theo lời Chúa vì làm theo lời Chúa là sai. Không ai dạy vậy hết trơn á. Con hiểu chứ? Nào có ai thắc mắc trong vấn đề này nữa không? Không có ha. Bây giờ mọi người chú ý lắng nghe tôi nói chuyện ha. Tôi sinh ra trong gia đình tín đồ. Tôi đi nhà thờ từ khi tôi còn bé. Từ khi bé tôi đã giỏi Kinh Thánh. Vì tôi đi học ở bên ngoài tôi cũng giỏi. Khi tôi học cấp 1 ngày xưa đó thì tôi chỉ đứng nhất. Khi nào mà tôi dở lắm thì tôi đứng nhì. Tôi lên cấp 2 tôi học dở hơn, nghĩa là có những lúc tôi dưới hàng năm. Rồi lên lớp cấp 3 tôi cũng đứng nhất đứng nhì. Và khi tôi thi thú tài tôi đậu thủ khoa. Tôi vô trường y tôi có học bổng, 2 học bổng toàn phần để học y không tốn đồng nào hết. Và chính vì tôi có một cái khả năng học, cho nên ngay trong nhà thờ tôi học Kinh Thánh cũng rất giỏi. Tôi giỏi Kinh Thánh từ khi tôi là nhi đồng, và khi tôi lên thiếu niên, tôi là trưởng ban thiếu niên. Và hễ khi nào mà ban thiếu niên đi học bạn thì luôn nói rằng: Mẫn ơi, nhớ đi ngang, vì trong học bạn luôn luôn có giờ đố Kinh Thánh. Mà hễ có đố có tôi là ban sẽ được vượt giải. Cho nên khi nào mà đi học bạn luôn luôn nhắc rằng: Mẫn ơi, nhớ đi ngang, và chỉ để cho ban của mình có giải Kinh Thánh. Nhưng tôi tin Chúa năm tôi 17 tuổi tôi mới tin. Cái việc có kiến thức Kinh Thánh, có khả năng học hỏi là một chuyện, còn trở nên con của Chúa là chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta hiểu chứ? Bây giờ tôi nói ví dụ, một người chưa hề kết hôn dạy về hôn nhân được không? Tôi lớn tôi nghe được không? Được chứ. Có rất nhiều khóa dạy hôn nhân mà người dạy là linh mục, chưa hề có gia đình, nhưng vẫn có khóa học dạy về hôn nhân như thường. Được không? Dạy được không? Được chứ. Bây giờ tôi xin hỏi ngang, một người giỏi tâm lý thiếu nhi có buộc người đó phải có con không? Có không? Một người đọc sách tâm lý với một người dạy con giống nhau hay khác nhau? Khác nhau nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều này. Chúng ta có thể biết những điều Kinh Thánh dạy, chúng ta có thể có kiến thức về niềm tin là chuyện hoàn toàn khác. Chính vì vậy mà tôi lớn lên trong nhà thờ từ bé, đến nỗi khi tôi còn là thiếu niên, trước khi tôi tin Chúa đó, bạn bè tôi mà làm chứng cho người không tin, mà bị những người bạn không tin bắt bẻ không biết đường trả lời á, luôn đi kiếm tôi: Mẫn đi với mình, hỏi anh chi cãi giùm mình. Mà tôi đi theo là tôi cãi được hết á, là vì cái hiểu biết về niềm tin trong nhà thờ, tôi có một khả năng về học. Tôi học giỏi bên ngoài và tôi cũng học giỏi trong nhà thờ, nhưng tôi không phải là con của Chúa. Cho đến năm tôi bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên rồi thì tôi đặt lại hết tất cả vấn đề niềm tin. Tôi nói: Chúa có thật không? Vì khi tôi còn bé thì tôi nghi ngờ Chúa lắm. Tôi nói: làm sao Chúa có thật mà cuộc đời lại như thế này được? Và suy nghĩ thì tôi lại thấy là không thể nói là không có Chúa. Cho nên cuối cùng tôi nói là: Chúa thì có thật, nhưng Chúa không thương con. Vì bao nhiêu người sống khá giả, con sinh ra quá nghèo. Hồi nhỏ tôi sống rất nghèo. Và tôi lại là người mà tôi bất mãn về Chúa là vì hồi nhỏ tôi rất lùn. Tôi đi vô lớp học không một người nào dành chỗ của tôi hết. Luôn luôn cái bàn đầu tiên là nhường cho tôi. Vì tôi học lớp nào tôi cũng đứng nhất, đứng hàng thứ nhất, nghĩa là lùn nhất lớp á. Đến nỗi cái kỷ niệm của tôi là thằng bạn của tôi, nó mừng tôi bằng cách nó kẹp cái đầu tôi trong nách đó. Tôi tức lắm, nhưng mà vì nó thương mình chứ không có ghét mình. Nhưng mà tôi có cảm giác là tại sao Chúa bất công với con. Con sinh ra thì nghèo, người khác thì khá giả, người ta thì cao ráo, con lại lùn. Và tôi nỗ lực tôi học cũng chỉ vì để tôi chứng minh cho người khác thấy tôi có giá trị. Tôi nghèo nhưng không được coi thường tôi vì tôi học giỏi. Ai chê tôi lùn tôi nói liền: học bằng tao không? Có nghĩa là tôi nỗ lực tôi học để tôi chứng minh cái giá trị của tôi. Cho nên trong cuộc sống của tôi, tôi luôn luôn tìm mọi cách để chứng minh giá trị cuộc đời của mình, kể cả trong nhà thờ. Cho đến khi tôi ở tuổi thiếu niên, tôi đặt lại hết tất cả những vấn đề: thật sự có Chúa không? Chúa có thật sự yêu thương không? Và tôi đi tìm hiểu tất cả các tôn giáo. Tôi đọc sách Phật giáo, kinh dịch Bà La Hai, Hồi giáo thì tôi nghiên cứu hết á. Tất cả các tôn giáo tôi đều nghiên cứu. Rồi cuối cùng tôi nhận ra một điều: không thể nào có một cái gì là ngoài lời Chúa Trời là đúng được. Và tôi hiểu ra một điều, vì tôi đặt vấn đề đó là: nếu có Thiên Chúa thật, Ngài dựng nên mọi chuyện đều tốt lành, thế thì tại sao Ngài dựng nên con người lại quá nhiều khổ đau rồi? Nếu Thiên Chúa là đấng quyền năng, yêu thương, thì tại sao thế giới Ngài dựng nên, thế giới con người Ngài dựng nên quá nhiều đau khổ? Và bằng chứng của những khổ đau đó là chính cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy Chúa, nó có rất quá nhiều vấn đề mà tôi nghi ngờ về niềm tin. Cho nên tôi đặt lại hết tất cả vấn đề. Nhưng càng suy nghĩ về niềm tin, tôi càng thấy rằng không thể không tin Chúa được. Và tôi tìm ra được rất nhiều nguyên nhân thế giới này tại sao khổ đau. Rất nhiều câu trả lời để giải tỏa cho tôi một thắc mắc: Chúa không dựng nên thế giới khổ đau, nhưng con người khổ đau là vì một điều rất đơn giản: con người được dựng nên theo ý Chúa mà không quan tâm tới Chúa. Tôi nói ví dụ nha. Tôi nói ví dụ, bây giờ quý ông bà cho em biết này đến chi không? Giả như tôi dùng cái này, tôi giận này lắm, con tên gì con?
Thông.
Tôi giận nó, tôi lấy cái này tôi quánh vào đầu nó một cái, rất hiệu quả. Hiệu quả không? U đầu không? Mà tôi thấy thỏa lòng nữa cơ, tôi quánh nó được. Như vậy thì cái này có giá trị gì? Là để quánh lộn. Nói như vậy thì đúng hay sai? Đúng hay sai? Tôi có thấy giá trị của nó không? Nhưng có phải là giá trị thật của nó không? Khi tôi sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất, tôi sẽ làm hư sản phẩm đó đi. Tôi quánh nó xong là coi như cái này hết xài. Phải không? Nghĩa là sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ làm hư sản phẩm. Có mà đồng ý không? Tôi đã từng tới nhà một người bạn của tôi, ông là mục sư ở Bình Thuận á. Tôi tới tôi thăm cái ông nói liền: ô, anh Mẫn tới tôi mừng quá. Tôi có một người cho tôi cái đầu VCD của Nhật, đẹp lắm, mà sao xài không được. Cái tôi coi, tôi vô nhà ông rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Trên có đầu TV, dưới có đầu video, rồi có equalizer, rồi có âm ly, nghĩa là ông xếp rất thứ tự. Rồi ông dây nhợ là cuốn lại hết, cắm vô ổ cứng. Tôi nhìn một cặp cái tôi hỏi ông này: lần đầu tiên mà anh cắm vô anh có nghe tiếng bụp không? Ông nói hình như có, mà còn nghe mùi nữa. Cái tôi nói vì có một điều rất đơn giản, người ta cho anh đúng cái đầu của Nhật thật là có 100V thôi. Anh ở sau người ta dán cái chữ rất là rõ ràng, anh không đọc. Anh nhà anh cuốn lại chung, anh cắm vô điện 220, đương nhiên nó bụp cháy mùi, khác mùi chứ sao. Và tôi luôn luôn nhớ cái hình ảnh đó. Chúa dựng nên con người là tạo vật của Ngài. Những con người sống không quan tâm đến Chúa thì tự nhiên con người khổ. Vì con người đã sử dụng cái thế giới Ngài dựng nên, sử dụng cuộc đời của mình mà không theo ý nhà sản xuất sẽ làm hư sản phẩm đi. Thế là từ đó trở đi tôi không nghi ngờ Chúa nữa. Tôi bắt đầu tôi nghiên cứu Kinh Thánh. Tôi bắt đầu suy nghĩ về niềm tin. Và tôi suy nghĩ hoàn toàn khác trước đây. Và tôi càng học lời Chúa, tôi càng thấy đúng như lời Chúa nói. Chúa có thật và Chúa rất yêu con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật sự đã đến làm người, vì cái bằng chứng về lịch sử của Ngài không ai chối cãi được. Dù rằng trên đời này không một người nào giống Chúa cả, chỉ duy nhất có một mình Ngài dám nói rằng Ngài là Thiên Chúa đến làm người mà không bị bắt đưa vô nhà thương. Còn ai ngày nay mà nói tôi là Chúa một cái là chi cũng có vấn đề. Mà đến nỗi khi Chúa nói Chúa là Thiên Chúa đến làm người mà Ngài còn thách thức mọi người rằng: không tin lời ta nói, xem việc ta làm. Và lịch sử đã chứng minh sự thật về Chúa Giêsu. Và vì vậy mà tôi tin rằng Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ. Dù rằng tôi là một con người tội lỗi, quay lưng với Chúa, Chúa vẫn yêu tôi, sai con của Ngài đến trong cuộc đời này để chịu chết vì tội của con người và vì tội của tôi. Tôi tin điều đó là sự thật. Quý ông bà có tin vậy không? Một người tin như vậy có phải là con Chúa không? Nói lớn tôi nghe, có không? Có hay không? Quay qua người bên cạnh hỏi thử: bạn có tin giống vậy không? Bạn có tin vậy không? Bạn có phải là con Chúa không? Chú ý nha, bây giờ là 9:07 tại nhà thờ Bình Thới, có ông tên Đặng Minh Mẫn đang nói về những tín hữu tại Hội Thánh Bình Thới. Chuyện đó có thật không? Chứng minh được không? Vậy tôi với quý ông bà có phải bà con họ hàng với nhau không? Có thuộc về nhau không? Đây là một trong những lý do nhiều người lầm lẫn về niềm tin. Tôi tin có Chúa. Tôi tin Chúa là thật. Những việc Chúa làm là thật. Ơn cứu rỗi Chúa ban là thật. Và tôi hoàn toàn không phủ nhận gì chuyện đó hết. Tôi sống với lòng tin như vậy, cho nên khi tôi có vấn đề tôi nhờ Ngài. Và nhiều người nghĩ rằng như vậy mình là người con của Chúa vì mình tin Chúa. Đó không phải. Tin Chúa có thật. Tin Chúa việc Chúa làm là thật. Ơn cứu rỗi Chúa ban cho mình là thật, không khiến mình thuộc về Chúa. Tin một người có thật, tin những việc người đó làm cho mình là thật, không khiến mình thuộc về Chúa. Tôi muốn có cái ví dụ khác. Khi tôi còn là thanh niên, tôi biết chắc chắn có hai người con gái thương tôi. Tôi không biết có bao nhiêu người, tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn có hai người, vì hai người đó trên giấy trắng mực đen ghi rõ là yêu tôi. Tôi biết chắc chắn có hai người yêu tôi. Chứ mà có nghĩ rằng tôi kinh nghiệm tình yêu của hai người con gái đó không? Có không? Không. Tại tôi cưới có người Nghĩa là tôi chỉ kinh nghiệm được tình yêu của một người. Tôi biết hai người yêu tôi, nhưng tôi chỉ kinh nghiệm tình yêu của một người. Vì sao? Vì tôi bằng lòng cưới người đó, sống với người đó. Còn người kia tôi biết là yêu tôi, nhưng không thuộc về. Phân biệt được chứ. Cho nên việc chúng ta nghĩ rằng mình đã tin Chúa rồi, vì mình tin Chúa có thật, mình có thể chứng minh cho mọi người nữa, mình có thể nói về Chúa cho người khác nữa, điều đó không khiến mình trở nên con của Chúa. Tôi có thể khoe về người tôi yêu, tôi có thể kể những kỷ niệm vui buồn với người yêu, không có nghĩa là hai người thuộc về nhau. Quý mà đồng ý không? Cho nên tôi có thể nói về Chúa, tôi có thể chứng minh cho mọi người biết Chúa là thật, và tôi có thể nói về tình thương của Chúa cho người khác nghe. Điều đó không chứng minh tôi là con của Chúa. Phân biệt được không? Cho nên nhớ, lý do thứ ba là gì? Thứ tư là gì? Lý do thứ ba, thứ tư thật sự ra nó chỉ là niềm tin về phương diện lý trí, chớ không phải là niềm tin để mình trở nên người thuộc về Chúa. Chúng ta phải nhớ, hễ chúng ta tin có Chúa, không có nghĩa là tôi thuộc về Chúa. Tôi tin Chúa Giêsu đã đến trần gian này chết vì tội của con người, vì tôi, như lời Kinh Thánh nói, không khiến tôi trở nên con Chúa đâu. Vì việc tin Chúa có thật, việc Chúa làm là thật. Gia-cơ đoạn 2 câu 19 nói rõ, quỷ cũng tin vậy, ma quỷ cũng tin vậy. Cho nên chúng ta hãy nhớ, trong cuộc sống của mình, hễ khi nào mà chúng ta đinh ninh mình là con của Chúa vì mình nghĩ rằng mình tin có Chúa, nghe không? Khi nào mình nói mình tin có Chúa thì mình hãy cẩn thận. Vì mình nói mình tin có Chúa, mình nói về Chúa cho người khác, mình biết ơn về những điều Chúa làm cho mình, không khiến mình thuộc về Chúa được. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta phân biệt được điều này. Vì nếu không, chúng ta sống trong ảo tưởng, đến một ngày đó, đến khi ấy, chúng ta sẽ nghe Chúa nói gì? Ta không biết ngươi. Và đó là lý do Phaolô nói đi nói lại nhiều lần là gì? Anh em phải tự xét đức tin mình. Kẻ anh em tưởng mình là con Chúa mà sự thật thì không phải. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đừng lầm lẫn về niềm tin của mình. Thấy không? Chúng ta là con thật của Chúa, không bởi chúng ta tin Chúa có thật. Tôi có thể biết một người yêu tôi, tôi có thể mô tả rõ người đó, tôi có thể kể những kỷ niệm của người đó về những việc người đó làm cho tôi, không có nghĩa là người đó là vợ tôi. Cứ mà đồng ý không? Phải không? Chúng ta hãy cẩn thận điều này. Điểm thứ năm, người trung tín nhóm lại, học Kinh Thánh, cầu nguyện thường xuyên, góp phần gây dựng hội thánh, đó có phải là người con của Chúa không? Tới đây rồi thì bắt đầu nghi ngờ rồi, phải không? Chúng ta sẽ để ý phần số 5 là gì? Trung tín nhóm lại, học Kinh Thánh, cầu nguyện thường xuyên, góp phần gây dựng hội thánh, thì có phải là con Chúa không? Phải không? Phải không? Ai trong Kinh Thánh là những người hội đủ những điều này mà không phải con của Chúa? Còn nhớ không? Nào bây giờ chúng ta thử nha. Khi nãy á, chúng ta có nói như thế này, cái hình người thế gian á, phải không? Lên số mấy? Thế gian lên số mấy? Số 1, người thế gian. Người này đi nhà thờ đều được không? Đi nhà thờ đều được không? Không sao được, đi đến 17 năm lận. Đúng không? Giỏi Kinh Thánh được không? Nói về Chúa được không? Trong ban hát được không? Dạy đạo được không? Được hết á. Những điều đó không khiến người đó trở nên con Chúa được. Ai trong Kinh Thánh đi nhóm rất đều, là người rất uy tín trong hội thánh, tôi nói theo ngôn ngữ bây giờ là cái người mà mọi người tín nhiệm, làm được nhiều việc cho hội thánh, mà không phải con của Chúa? Ai trong Kinh Thánh? Ai? Không nhớ hả? Không phải. Người này quen lắm, rất nổi tiếng. Đúng rồi, ai vừa mới nói cái tên rất là đúng. Tên gì? Judas Iscariot. Judas Iscariot có tin Chúa không? Nó lớn vài có không? Có không? Judas có tin Chúa không? Nào lật ra nha, Giăng đoạn 6. Lật ra đi, Giăng đoạn 6. Có cũng Thánh xong ai dùng? Giăng đoạn 6 câu 64, câu 70, 71. Giăng đoạn 17 câu 12. Tôi nói lại, Giăng đoạn 6 câu 64, câu 70, 71. Giăng đoạn 17 câu 12. Câu mấy nói Giu-đa không tin Chúa? Câu 64 ghi rõ ràng Giu-đa không tin Chúa. Câu 70, 71 nói Giu-đa là ai? Giăng đoạn 17 câu 12 nói Giu-đa là ai? Con của ai? Con của sự hư mất. Mà bây giờ chúng ta thử nha, Giu-đa có ở trong hàng ngũ sứ đồ không? Ông có hoạt động như những sứ đồ khác không? Ông có được những tín hữu khác tín nhiệm không? Sao biết? Ông làm thủ quỷ. Ông có hoạt động năng nổ trong việc truyền giảng trong hội thánh không? Có không? Có luôn. Nhưng ông phải con Chúa không?
Không.
Kinh Thánh nói rõ ràng đi, tôi không có nói đi, Kinh Thánh rất rõ ràng. Giu-đa không hề tin. Giu-đa không phải là con của Chúa, mà Giu-đa là con của sự hư mất. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận khi chúng ta dựa vào những điều mình làm, nghe không? Trung tín nhóm lại, học Kinh Thánh, cầu nguyện thường xuyên, góp phần gây dựng phát triển hội thánh, vân vân. Và vì vậy mà chúng ta chú ý ngày hôm nay á, có rất là nhiều người mình thấy trước đây á rất năng nổ với hội thánh, bây giờ sống y như một người ngoại vậy đó. Có không? Có không? Nhớ ai ăn đầu được không? Vậy người đó có bỏ Chúa không? Có Chúa đâu bỏ. Ông Giu-đa ông có bỏ Chúa không? Ông có Chúa không? Không. Cho nên chúng ta chú ý điểm này ha. Chúng ta sẽ học và sẽ hiểu rõ hơn khi chúng ta học những phần sau. Nhưng ta nhớ luôn một điều này: những hoạt động mang tính chất tôn giáo không khiến chúng ta trở nên con của Chúa. Những hoạt động chứng minh chúng ta là một tín đồ. Đúng, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta là tín đồ. Chúng ta đọc Kinh Thánh, tin lành, cầu nguyện theo kiểu tin lành, dâng hiến cho người tin lành, góp phần trong những hoạt động của giáo hội tin lành, chúng ta là tín đồ tin lành, nhưng không chứng minh chúng ta là con của Chúa. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, sao chúng ta thấy sao mình cũng cứ vậy, không có gì khác nữa. Rồi nhiều khi mình thấy chỉ làm cái gánh nặng khi mình phải có bị ràng buộc phải đi nhà thờ. Không đi thì lương tâm lên án, phải không? Không đi thì sợ người khác lên án mình, coi thường mình. Nhưng thâm tâm trong lòng mình thấy Chúa rất xa với mình, không thật với mình. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những hoạt động nhà thờ, trung tín nhóm lại, học Kinh Thánh, cầu nguyện không khiến chúng ta trở nên con của Chúa được. Bây giờ tôi xin nói thêm một điều này nữa. Nhưng mà tôi không phải chỉ là một tín đồ bình thường. Có người hỏi là, tôi hỏi vì sao bạn biết bạn là con của Chúa? Nói tôi biết chứ, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi. Đến nỗi tôi vô bệnh viện, bác sĩ chê tôi rồi, tôi coi như là lột bỏ rồi, chết rồi. Bác sĩ biểu đem về đi, cho muốn ăn gì ăn. Nghĩa là khi mà bác sĩ biểu đem về, thèm ăn gì thì cứ ăn, là tôi biết ngay là chê rồi. Tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa chữa bệnh cho tôi. Và Chúa chữa bệnh cho tôi, làm sao tôi là con của Chúa chứ? Tôi biết tôi là con của Chúa vì Chúa ban phước cho cuộc đời tôi. Nói vậy đúng hay sai? Nói vậy là đúng hay sai? Tôi xin quý ông bà lý điều này nha. Ai trong quý ông bà đã từng bị bệnh mà đi bác sĩ rồi giơ tay thôi à? Có không? Ồ, cảm ơn. Ngày 22 tháng 5 vừa rồi, tôi vừa mới bị tai nạn xe, gãy xương, gãy cái xương ống quyển này. Tôi bác sĩ biểu uống thuốc gì là tôi ngoan ngoãn tôi uống. Tôi uống đến nỗi uống thuốc ổng vô mửa trơn. Ăn không được, ngủ không được, bị thuốc nó hành dữ lắm. Nhưng mà bác sĩ biểu thì cứ nghe. Và rồi tôi thấy tôi hết bệnh. Và tôi nghĩ quý ông bà khi mà nghe lời bác sĩ, tin ông đúng ông bác sĩ, ông giỏi thiệt, nghe lời ông dặn uống thuốc làm sao, làm đúng như ông, thấy mình hết bệnh. Cảm ơn ông không? Nghe lớn rồi. Cảm ơn. Biết ơn ông không? Và có trở thành con ông không? Không. Chúng ta phải chú ý điều này nghe. Chúng ta có thể được người khác, chúng ta tin một người, có thể người đó làm gì đó cho chúng ta, không có nghĩa là chúng ta thuộc về người đó. Có rất là nhiều người nghĩ rằng mình cầu nguyện Chúa, Chúa chữa bệnh cho mình là con Chúa. Không phải. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta nhận ra rằng Chúa có thật và Ngài yêu chúng ta, chứ không phải là bằng chứng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta phải phân biệt chuyện này. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta hiểu rằng Chúa rất yêu chúng ta. Chúa có thật, Chúa yêu chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần đến Chúa, chớ không phải là bằng chứng chúng ta trở nên con của Chúa. Cho nên một người có thể làm chứng về những việc Chúa phước hành, Chúa ban cho đời mình, không có nghĩa đó là bằng chứng người đó là con của Chúa. Chúa có ban phước cho những người không tin không? Có không? Kinh Thánh nói rõ lắm. Ngài ở trong Ma-thi-ơ Chúa nói gì? Chúa ban phước cho kẻ lành lẫn kẻ độc ác cơ mà. Chứ nếu không thì chết hết được đâu nữa. Phải không nào? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này ha. Những kinh nghiệm phước hành chỉ chứng tỏ chúng ta là con của Chúa thôi. Không chứng tỏ chúng ta là con của Chúa, chứng tỏ tình thương của Chúa thôi. Chúng ta cùng xem với nhau Phúc Âm Giăng đoạn 6. Mọi người xin lật ra Phúc Âm Giăng đoạn 6. Chúng ta đọc từ câu 22. Phúc Âm Giăng đoạn 6 câu 22. Chúng ta xem câu 22 đến câu 29. Tôi không đọc, quý ông bà chị em đọc đi. Phúc Âm Giăng đoạn 6 câu 22 câu 29.